Bến sông Xuân.
Hồi giữa những năm 80 của thế kỷ trước, lúc ấy tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Nói thế cho oai, chứ thật ra tôi cũng không dám cho ai xem cái bằng cử nhân mùa thu cùng bảng điểm của mình. Chả là trường tôi thường hay cho sinh viên làm khóa luận và thi tốt nghiệp vào mùa hè. Những sinh viên thi không đỗ, nhà trường sẽ tổ chức thi lại vào mùa thu. Thế cho nên ở trường tôi mới có cái danh hiệu cử nhân mùa thu. Quá tệ. 4 năm đại học, hầu như môn nào tôi cũng thi lại. Có môn thi đến lần thứ 5 mới qua. Được cái, các thầy của trường nơi tôi học rất thương sinh viên, bảo chúng nó thi chưa qua thì học lại, rồi dần sẽ qua, không việc gì mà phải buộc thôi học, lỡ dở cuộc đời chúng ra. Thực tế thì trường hợp của tôi chưa phải là kỷ lục. Thằng Tư Thổ ở lớp cử tuyển K30, nó còn thi lại lần thứ 8 môn triết. Nhưng sau thằng ấy cũng tự bỏ học, về núi vì chán quá. Tôi sẽ gặp lại nó trong một dịp thật oái oăm, nhưng chuyện ấy nói sau. Hồi tôi ra trường, nước mình vẫn còn rất khổ. Đến nỗi trong dân gian có ca dao, thứ nhất là loạn quốc ca, thứ hai loạn chữ, thứ ba loạn tiền. Không biết có một ông cốp nào đó, chắc là trong lúc đi duyệt đội danh dự khi thăm nước ngoài, nghe bài quốc ca của mình tấu lên không hoành tráng bằng bài nước họ, bèn về nhà, gọi mấy ông trong hội nhạc sĩ đến, báo tổ chức sáng tác thi, làm bài quốc ca mới. Thế là dân tình suốt ngày nghe các bài hát èn trên loa công cộng để còn góp ý và bình bầu. Khổ nổi dạo ấy dân tình rất đói. Mọi người chỉ nghe thấy nói về gạo, mì, ngô, khoai thì mới để ý. Còn như nhạc quốc ca thi èn trên đài, chả ai nghe. Đài phát ròng rã mấy tháng mà chả có ý kiến đóng góp bình bầu nào gửi về. Sau tự nhiên không thấy nói gì đến quốc ca thi nữa. Thông tấn xã vỉa hè Hà Nội phát là do ông cốp ấy đột tử. Nhưng cái vụ loạn chữ thì dân tình quan tâm lắm. Bởi vì hầu như nhà nào cũng có con đi học, mà không hiểu nước ta hồi ấy rất nghèo đói, nhà nhà lại đẻ rất khỏe. Trung bình mỗi nhà phải từ 4 đến 5 đứa trẻ. Bọn giặc dẹo nói là do đói không ngủ được, nằm sát nhau cho dễ ngủ. Xong, có nhiều con. Lại càng đói, lại không ngủ được. Và lại, chuyện này tôi cứ nghĩ mãi, chắc không phải. Vì cứ suy từ mình ra thì biết, lúc đói, tôi chả nghĩ đến chuyện gì ngoài cái việc tìm kiếm chút thức ăn nhét vào cái bụng đang gào réo sôi sục của mình. Thế nhưng, nhà nước hồi ấy rất quan tâm đến cái vòng luẩn quẩn, đẻ, đói, đói, đẻ của dân ta. Lập hẳn một ủy ban to đùng để hãm bớt cái sự đẻ, lại còn cử một ông tướng lừng danh chiến trận sang cầm đầu. Ai cũng bảo, lần này thì chị em nước mình cứ gọi là tịch đường. Thế nhưng trẻ em vẫn nhiều, trường học mở không xuể. Mấy ông trên bộ giáo dục có khi cũng là do đói, đêm không ngủ được hay sao ấy, mới nghĩ ra cái việc cải cách chữ viết. Kể từ thời cụ Alexandre Rode làm ra chữ quốc ngữ, con dân nước Việt chuyển từ dùng bút lông sang bút chì, bút sắt. Tuy có hơi cứng một tí, nhưng vẫn đủ để viết lên trang giấy những nét mềm mại hào hoa. Nhưng bây giờ bộ bảo, uốn lượn hào hoa là mất thời giờ, tốn mực. Bộ ra lệnh cho học sinh viết một thứ chữ mới, gọi là chữ cải cách. Chữ nào chữ nấy ngay đuồn đuồn, cứng đơ đơ, nhìn vào trang sách của học trò cứ tua tủa như biển gươm rừng giáo. Còn chuyện loạn tiền, bây giờ nói cũng ít người hình dung ra. Mẹ tôi đi chợ về, ngồi bệt xuống nền nhà, vừa thở vừa kể. Chết mất, ai lại chợ búa chả có gì mà mua bán. Đồng tiền mất giá như bị cướp ngay, hàng hóa mỗi hôm một giá, mà cũng không có hàng, nhưng dân cũng chả có tiền mua. Thật lạ, sau đấy vài năm, lại có một ông cốp, thấy cấp dưới báo cáo lên là tiền mất giá quá, in không kịp. Ông ấy mới nảy ra một ý tưởng là đổi tiền. Tỷ lệ 1.000 tiền cũ ăn 1 tiền mới. Quá là thiên tài, cấp dưới rất ngợi ca, chỉ cần một lệnh, hết ngày lạm phát. Chúng còn nói, có khi thủ trưởng đợt này ăn giải Nobel Kinh tế. Ông ấy mới hỏi, giải ấy của nước nào? Cấp dưới nói Thụy Điển. Cốp nói, Giải ấy cho hai cái liền tao cũng không thèm. Của bọn tư bản dễ chết, tao không nhận. Nhưng đấy là câu chuyện của quốc gia đại sự. Còn bây giờ, tôi đói lắm. Tôi ra trường vào cái lúc hỗn loạn, bằng cấp lại chả ra sao nên không có việc. Phòng tổ chức trường bảo cứ đợi đi, có chỗ sẽ gọi. Hãy cứ tạm về quê. Mà quê tôi lúc đó đang hợp tác xã cũng rất đói. Đến ở quê cũng không có việc gì cho tôi làm. Thỉnh thoảng ra đồng đi làm hợp tác xã thay bố mẹ vài buổi rồi thôi. Buồn kinh khủng. Buồn quá, tôi hay ra ngồi ở bến sông. Cứ ngồi, chả để làm gì, chả chờ đợi gì. Làng tôi bên một con sông khá rộng. Xưa, theo lời các cụ nói, trên bến dưới thuyền. Bến sông làng tôi tấp nập nhất vùng. Bè gỗ, bè tre nứa, lâm thổ sản xuôi về đổ ngàn ngạt. Những chiếc thuyền gỗ to từ mạn bể với cánh buồm nâu khổng lồ cùng với những ông phu kéo thuyền ngực nở nang, da thịt đỏ ao, chở mắm muối, hải sản, cá khô, bán buôn cho cả vùng. Từ ngày hợp tác xã, bến làng tôi tự nhiên cứ ít dần thuyền bè ghé vào, rồi có lúc tự nhiên hết hẳn. Bến sông xưa bán buôn nhộn nhịp, nay chỉ còn là nơi rửa chân cho xã viên hợp tác đi làm đồng. Người lớn trong làng hay thở dài nuối tiếc, bao giờ cho đến ngày xưa. Tôi ngồi trên bến sông, nhìn những con thuyền gỗ kẽo kẹt mái chèo xuôi ngược. Thỉnh thoảng có cái xà lan của nhà nước chở hàng hóa chạy phè phè dưới sông. Những chiếc chạy xuôi dòng tạo nên những đợt sóng khá to đánh òa ập vào bờ. Nước bắn lên cả chỗ tôi ngồi, nhưng tôi cũng chả để ý. Đầu tôi hình như đã bị đơ khi ngồi hàng tiếng đồng hồ liền, mông lung nhìn ra dòng nước. Có lúc tôi đã nghĩ, hay là mình nhảy đại lên một cái thuyền nào trên sông, xin chủ thuyền cho theo sóng đời sông nước. Có lúc tôi lại nảy ra ý nghĩ còn rồ dại hơn là bơi ra giữa dòng, rồi nằm ngửa, mặc kệ cho dòng trôi cuốn đi như cánh bèo phiêu dạt đến đâu thì đến. Nhưng rồi tôi chả làm gì, vì tôi đói. Khi đói, người ta không làm gì, không nghĩ gì. Cơ thể bãi hoải vì thiếu chất, đầu óc mụ mị. Dường như có một đám tơ nhện giăng rít loạn xạ bên trong. Nhiều hôm, tôi ngồi trên bến sông từ nửa buổi chiều đến lúc tối mịt. Hơi nước từ dòng sông, hơi sương từ trên trời hòa trộn vào với nhau thành một màn mờ mờ hư ảo, không phân biệt được ranh giới trời nước. Những lúc ấy, dưới sông rất ít thuyền qua lại, dòng sông như một thế giới mông lung, huyễn hoặc. Thỉnh thoảng mới có ánh đèn le lói của một cái thuyền cá lướt qua rồi biến mất trong sương như con thuyền ma. Hồi đại học, chuyên ngành tôi học là thực vật học. Tôi hoàn toàn không có một chút hứng thú gì với các loại cây que lá lẩu. Tốt nghiệp cấp 3, tôi thi vào Đại học Kinh tế bị thiếu một điểm. Tôi được chuyển sang học thực vật bên tổng hợp. Tôi cũng chả hiểu thực vật học là cái gì cho đến khi vào trường. Thời bao cấp, nhà nước điều đâu thì đi đấy thôi. Đi học còn được cấp 15 cân gạo. Mỗi nơi xà xẻo tí, về đến bát cơm sinh viên chả còn là bao. Bọn cùng phòng tôi làm vè, đọc. Cơm hai lưng bát tha hồ chén, thịt gấp luôn tay mỗi miếng bì. Bọn bên văn khoa nói, đấy không gọi là vè mà là đối, cãi nhau ốm củ tỏi, chả được tích sự gì. Vẫn đói gập bụng gù người xuống. Nhiều bữa từ nhà ăn về, vừa đi vừa băn khoăn tự hỏi, không biết mình đã ăn cơm chưa. Tôi không làm sao mà nhồi vào đầu mình những khái niệm như thực vật bậc cao, bậc thấp, rồi lớp nọ lớp kia, rồi họ, ngành, hoa đồ, hoa thức. Đến mô tả chi tiết từng cây từng họ thì tôi lại càng hãi. Tôi chả bao giờ nhớ nổi lá mọc đối chéo chữ thập khác với lá mọc đối thường là thế nào. Đấy là chưa nói đến mục mô tả cấu tạo vi phẫu của từng loại tế bào mô cây. Thế nên tôi cứ trượt lên trượt xuống. Nhiều môn có lẽ các thầy nhìn thấy tôi đi thi lại nhiều quá, chắc thương tình mà cho qua. Bọn bạn cùng phòng ký túc thấy tôi rất chăm chỉ lên thư viện học bài thì thắc mắc, sao mày chăm đọc thế mà vẫn cứ ao đều là sao? Bọn nó không biết là tôi lên đấy chỉ để đọc báo thể thao, đọc truyện và ngắm gái. Tôi vốn mê đọc truyện và gái đẹp từ bé. Hồi ấy, tôi mê một em bên lớp Hán Nôm. Nàng tên là Thu Hà, một cái tên rất phổ biến của các cô gái thời ấy. Nàng là gái Hà Nội, nhà chỗ phố Tống Duy Tân, Đăng Mạng cửa Nam. Đã vài lần tôi mượn được cái xe đạp của thằng Hoàng Bắc Giang, bạn cùng phòng, để léo đẻo theo sau nàng. Đến đầu phố nhà nàng thì tôi không dám rẽ vào nữa vì sợ bị phát hiện. Tôi đành đạp xe loanh quanh phố xá chán rồi về ký túc. Tình yêu của tôi dành cho nàng là đơn phương. Một thằng trai quê nghèo đói rách rưới, đúng nghĩa, thì làm sao dám với một cô gái Hà Thành lúc nào cũng gọn gàng, xinh xắn, thơm nức và sáng bừng như thế chứ. Thế nhưng, nàng như một bông hoa tỏa ra một thứ hương thơm bí ẩn mà tôi không có cách gì cưỡng lại được. Chiều chiều, tôi cứ phải lên thư viện đọc một cái gì đấy, chỉ để được nhìn thấy nàng. Thu Hà không bao giờ để ý đến tôi. Đến thư viện là nàng chúi mũi vào nghiên cứu mấy quyển sách dày cộp cũ rích, bên trong toàn một thứ chữ tượng hình vuông như cái hòm. Tôi cứ thắc mắc thầm trong bụng là không hiểu sao một cô tiểu thư Hà Thành xinh đẹp như vậy mà lại mê mẩn cái thứ chữ cổ quái thế. Không biết nàng tìm được cái gì vui thú trong mớ văn tự cổ kính âm u đó. Mà nghe bọn con trai cùng khoa với nàng kháo là nàng học rất giỏi. Còn tôi, hết báo thể thao, tôi mượn tiểu thuyết đọc, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn nàng. Sinh viên chúng tôi vào thư viện thường không có một chỗ cố định nào. Tôi thì cố gắng để luôn ngồi cách Thu Hà một khoảng vừa đủ. Không gần quá mà cũng không xa quá. Hôm thì ngồi hầu như đối diện qua vài dãy bàn. Hôm thì ngồi xa xa chết bên cạnh. Chính vì thế, tôi có dịp ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nàng ở nhiều góc độ khác nhau. Và tôi nhận thấy, nàng có vẻ đẹp thật hoàn hảo. Nhìn thẳng, nàng có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng mịn màng, cặp mắt to rộng mở, ánh lên cái nhìn như thông tuệ. Đôi môi của nàng rất xinh, phớt hồng như màu của cánh đào phai nở mỗi dịp xuân về. Nhìn nghiêng, nàng còn xinh hơn. Những hôm nàng búi tóc gọn để lộ chiếc cần cổ thon thả cao, trắng ngần, tôi không đọc nổi chữ nào. Mắt hé hé liên tục liếc về nơi nàng ngồi. Hôm tôi mượn quyển Con đường đau khổ của ông nhà văn Nga Alexei Tolstoy đọc, tôi bỗng thấy Thu Hà như là hóa thân của nàng Katia vậy. Đẹp dịu dàng, tôi mê Thu Hà quá. Tôi cứ mê mãi ngắm nàng Katia, mùa thu Hà Nội của mình mà đến mấy tuần không đọc hết quyển sách. Nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để biết rằng mình không có cách gì với sao trên trời, nên cứ đành ngồi yên ngưỡng vọng. Tôi không phải là chàng Rushin, tôi lúc đó chỉ là thằng sinh viên tỉnh lẻ, nghèo, học dốt. Tôi chỉ có sức khỏe, nhưng nhiều lúc lại khỏe quá. Đấy là lời của một cô bạn gái sau này nói đêm hôm nàng chia tay tôi để đi lấy chồng. Nhưng mà riêng nàng Thu Hà, sau khi ra trường, tôi không có dịp nào nhìn thấy nàng nữa. Nàng biệt tâm cứ như là đã biến mất khỏi thế giới này. Sau này, đời tôi cũng khá giang hồ, có lúc khổ như con chó nhà nghèo, cũng có lúc rất hoành tráng. Tôi đã vào phố Tống Duy Tân xơi món gà ác hầm thuốc bắc gần nhà nàng nhiều lần, có ý tìm lại người đẹp. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy bóng nàng. Nàng Katia, mùa thu Hà Nội, đã lướt qua đời tôi như một bóng nắng vậy. Một buổi chiều, tôi lại ra bến sông, đang ngồi bó gối nhìn vô định xuống dòng nước sông cuối thu lờ đờ chảy. Bỗng có bàn tay to đùng của ai đó vỗ mạnh vào vai. Làm gì mà ngồi đần như ngỗng ra ở đây vậy thằng em? Tôi xoay người lại, thì ra đó là anh Vũ. Người cùng làng tôi, vừa ở bộ đội ra quân mới về mấy hôm nay. Anh Vũ hơn tôi 2 tuổi, năm ấy anh 24. Anh đi bộ đội 5 năm, đã trải qua trận chiến biên giới, trông anh rất phong trần. Hồi bé, tôi đã rất thích anh Vũ. Anh ấy đẹp trai, cao to, đặc biệt, rất giỏi võ vật. Từ vô vi nam cho đến võ tàu, từ vật cổ điển cho đến đấm bốc, anh ấy chơi được tất. Giải vật hội làng quanh vùng, anh ấy độc chiếm. Lên sới, anh Vũ quật đối thủ như nhái. Chỉ cần nhìn anh đấu một trận là các đối thủ khác lặng lẽ rút lui. Thế cho nên, bọn choai chúng tôi rất ngưỡng mộ anh. Những đêm trăng sáng, ra bãi đất bên sườn đê, anh Vũ dạy cho bọn tôi những miếng đòn cơ bản. nhưng anh cũng dần chúng tôi như dần rắn. Chính nhờ những đêm trăng tập luyện như thế mà tôi mới có thể lực tốt. Sau này, tôi mới có thể vượt qua được những giây phút ác nghiệt của cuộc đời. Anh Vũ ngồi xuống cạnh tôi. Chán quá mày à. Tao vừa mới về làng được vài hôm mà đã thấy bí bách quá. Thế mà em đã ở nhà gần tháng rồi đấy. Biết đi đâu được ở cái giời đất này. 5 năm bộ đội về, làng quê vẫn thế. Nhà tao một bữa cơm hai bữa ngô. Thì bên nhà em cũng thế. Mà hồi ở bộ đội anh đóng quân ở vùng nào vậy? Mày có bao giờ nghe đến tên dãy núi Long Sơn thuộc vòng cung Đông Bắc chưa? Em có nghe loáng thoáng. Hình như ở đó có đỉnh là ngọn Mã Tử rất thiêng phải không? Chính nó đây. Cả 5 năm bộ đội, tao cứ loanh quanh ở phía tây cái dãy đó. Hết tiến lên phía bắc chán, lại lùi xuống phía nam. Thế anh đã bao giờ trèo lên đỉnh Mã Tử chưa? Chưa, chưa lần nào lên đến đỉnh. Xung quanh thì bọn tao đã thám hiểm vài lần. Còn đỉnh chưa lần nào dám lên vì trên toàn đá, trơ trọi. Lên đấy, chỉ sợ bọn bên kia biên giới nó nhòm thấy. Cầu cho một quả cối thì hết đường về quê mẹ. Em nghe nhiều người trên đó về nói, vùng ấy có nhiều cái rất hay. Ồ, phải nói là quá hay. Giá không có lục đục biên giới, thì có khi tao ở lại đấy rồi, không thèm về quê nữa. Quê với chả quán, khốn khổ. Mày biết không, trên đó rừng già, thú còn đầy, thịt hươu nai, cày cáo, chén suốt. Năm ngoái, dân bản chân núi phía Tây còn bắn được cả hổ. Thế mà anh không ở. Tôi vừa nói vừa nuốt nước bọt, cái dạ dày rỗng của tôi sôi lên ào ào. Em mà là anh thì em ở luôn trên đó rồi. Mày cả đời chưa biết rừng xanh núi đỏ thế nào, mày cứ tưởng bở. Nhưng kể ra thì cũng có nhiều cái hay thật. Câu đó, anh Vũ nói với cái giọng mơ màng rất lạ. Buổi chiều hôm đó, anh Vũ đã kể cho tôi nghe rất nhiều cái hay ho của vùng núi mà anh đóng quân. Tôi, một thằng trai chưa từng biết đến hương vị của núi rừng, như mê đi theo lời kể của anh Vũ. Từ quê nhà tôi đi lên vùng Long Sơn khoảng 200 km đường. Bây giờ thì là một chặng đơn giản với độ 3 giờ gà gật trong ô tô máy lạnh. Nhưng thời ấy là cả một khoảng cách dịu vợi kinh hoàng. Chỉ có 30 cây số gọi là đường nhựa, còn là một con đường đất đỏ chạy giữa những dãy đồi hoang lúp xúp. Dọc theo con đường hướng lên phía bắc ấy, có rất nhiều đơn vị quân đội của ta đóng quân, xe tăng, pháo lớn thường xuyên diễn tập nên con đường bị băm nát như tương. Mùa mưa, con đường bị biến thành một dòng sông bùn đỏ đặc quánh, nhuộm đỏ xe cộ và người đi đường. Mùa khô, trên mặt đường lúc nào cũng có một lớp bụi dày cả gang tay. Xe ô tô chạy trên đường cách nhau mấy chục mét đã không đi nổi vì bụi tung lên mù rời, không nhìn thấy gì. Những người đi trên con đường ấy về thường phải tắm vài lần mới hết bụi đỏ dính vào. Thế nhưng để lên đến Long Sơn chả còn con đường nào khác. Bộ đội, công nhân lâm trường, giáo viên cắm bản, người đi buôn lâm thổ sản cứ phải chen chúc nhau trên những cái xe khách cà khổ sặc sụa bụi đỏ mà đi thôi. Cách Long Sơn 30 km phải vượt qua một cái đèo khá cao. Chỉ khi lên đến đỉnh con đèo này, người ta mới cảm nhận được khí hậu miền cao và khung cảnh rừng núi một cách rõ rệt. Nhiệt độ ngoài trời đột ngột giảm hẳn, khung cảnh rừng núi âm u hiển hiện, những cánh rừng lim cổ thụ xanh đen, những con suối chảy róc rách dưới khe, thỉnh thoảng một con sóc cong đuôi lao vút qua đường, vài con chim lạ lẫm đứng ngó nghiêng trên những cành cây bên rìa. Chiếc ô tô cà khổ lấm lem bụi đỏ đi qua, quệt cả vào rung rinh lay động, nhưng chúng cũng chả buồn nhúc nhích cặp cánh. Trước khi đi đến chân dãy Long Sơn, phải qua một cái thung lũng khá bằng phẳng và trù phú, thung lũng An Sơn. Xe khách sẽ đổ bạn xuống đó. Muốn vào Long Sơn, chỉ còn mỗi cách đi bộ. Từ trung tâm thung lũng An Sơn đi vào điểm chân núi cao nhất của dãy Long Sơn khoảng 30 cây số đường rừng. Đỉnh Mã Tử huyền thoại chính là ở đây. Theo như lời anh Vũ kể, ngay cả dân sinh sống lâu đời quanh phía tây dãy Long Sơn cũng rất ít người dám nghĩ đến việc leo lên đỉnh cao nhất. Rất hiểm trở. Nhiều chỗ vách đá hầu như dựng ngược. Mặc dù khắp các làng bản quanh vùng chân núi vẫn âm thầm lan truyền một tin đồn là trên đỉnh Mã Tử, trong một cái hang sâu thẳm, có một vật cực kỳ quý giá của đức vua Phật ngày xưa để lại làm đồ quốc bảo. Trấn yểm trên đỉnh núi Thiên giữ cho quốc thái dân an, nhưng cánh giang hồ Lục Lâm thì nói đấy là một viên đá ngọc thiên thạch trên trời rơi xuống, rất quý. Tìm được thì cả nhà cả họ ăn 10 đời không hết. Hồi bộ đội, anh Vũ rất hay la cà vào trong các bản uống rượu nên nghe được nhiều câu chuyện ly kỳ về viên ngọc trời này. Anh Vũ cũng đã từng gặp một số tay liều lĩnh đã định leo lên đỉnh Mã Tử tìm kiếm, nhưng rồi đều trở về thân tàn ma dại. Câm lặng, thế nhưng vẫn có nhiều tay yên hùng trong các làng bản quanh vùng âm thầm mưu tính. Quanh chân dãy núi Long Sơn là cả một vùng dân khá đông. Dân cư ngụ ở đây rất lạ, không theo một quy tắc nào cả. Thích thì tụ lại với nhau thành làng bản, không thích thì mỗi nhà cắm một khoảng rừng ở riêng. Từ nhà nọ đến nhà kia có khi phải đi một quãng rừng dài. Người Kinh, người Giao, người Tày, người Nùng, Sáng Diệu, Lô Lô ở với nhau thân ái, đoàn kết, không thấy phân biệt Kinh, Thổ. Lễ cấp sắc của người Giao, hội mùa của dân Tày, khai hội hát lượng của người Nùng, Tết Nguyên Đán của người Kinh, cả vùng đều rượu say la đà. Đến đâu cũng rượu, vặt rừng nào cũng thấy người say đang ngủ ngon lành. Dân vùng ấy đặc biệt hiếu khách quý người, vào chỗ nào cũng được đón tiếp thân tình như người nhà. Anh Vũ kể, mình chỉ đi nhỡ độ đường, rẽ vào xin húp nước. Chủ nhà lôi chai rượu ra làm vài tuần, rồi bảo, chú ngồi đây, ta bảo cháu nó bắt con gà làm rau canh cho anh em mình kinh lẩu. Đấy là một từ rất phổ biến ở vùng này, không phân biệt dân tộc hay kinh, ai cũng dùng, nghĩa là uống rượu. Rượu vùng ấy nấu bằng sắn, men lá rừng rất nhiều, gà lợn trâu bò tự nuôi cũng rất nhiều. Con đường hiểm trở 30 cây số trèo đèo lội suối đã giữ cho những nét hoang sơ, hồn nhiên, thuần phát của Long Sơn đến khi ấy còn nguyên vẹn. Nghe anh Vũ kể mà tôi thấy bụng mình sôi lên ùng ục từng hồi, nước dãi ứa ra đầy miệng. Đã lâu lắm tôi không được ăn một miếng thịt gà nào, hình như tôi đã quên mất mùi vị của nó ngon ngọt ra sao. Nhưng ở đó, chân núi Mã Tử ấy, có một bản là hay hơn cả. Ai đã từng qua Long Sơn mà không vào coi như phí phạm cả cuộc đời. Bản gì vậy anh? Bản Mền, ngay chân đỉnh Mã Tử, gái đẹp tuyệt, mà lẳng nữa mới chết chứ. Tao đã tưởng không về xuôi được. Hay thế sao anh không ở luôn? Mày đúng là thằng học trò mặt trắng, không biết cái đinh dĩ là gì. Mày có biết đỉnh Mã Tử cách biên giới, tính theo đường chim bay chưa đầy 5 cây số không? Mà cũng kỳ, chuyện quốc gia đại sự, nhưng cứ như trò trẻ con giận lẫy, lúc cáo nhau, vác súng to súng nhỏ ra nện nhau chí tử, lúc lại oan oan loa đài chỉa sang nhau ca ngợi tình hữu nghị lâu đời. Bọn tao làm lính chán cảnh ấy lắm rồi. Được ra quân là thằng nào thằng nấy té ngay. Mày có biết lính tráng bọn tao có câu ca dao cửa miệng thế nào không? Cầm vàng còn sợ vàng rơi, cầm tờ quyết định đời đời ấm no. Có tờ quyết định ra quân, thằng nào cũng ba chân bốn cẳng chạy ngay ra dân xin ngủ nhờ, mai xuôi sớm. Anh Vũ kể, hôm có quyết định ra quân, anh vào bản Mền ngủ nhờ để hôm sau đi bộ xuống thung lũng An Sơn bắt xe về xuôi. Bản Mền ở chân núi Mã Tử là một bản làng hết sức lạ lùng, độc nhất vô nhị của cả vùng Long Sơn. Đi qua con suối đầu bản vào, ta sẽ thấy như là bước vào một ngôi làng trù phú miền xuôi. Những ngôi nhà gỗ, nhà sàn to đẹp, sạch sẽ, ngồi yên tĩnh trong vườn cây ăn quả sum xuê nhãn, mít, bưởi. Tất cả những ngôi nhà ấy đều hướng mặt ra một con đường trục chính to sạch giữa làng. Cứ như một con phố vậy. Thật kỳ lạ, một bản miền núi xa xăm heo hút mà lại có cách thức tổ chức sinh hoạt ăn ở văn minh đến vậy. Nhưng điều đặc biệt để cho bản Mền trở nên nổi tiếng là con gái rất đẹp. Cô nào cô ấy da trắng môi hồng, tóc đen dài ống ả. Cô nào cũng thon thả, thắt đáy lưng ong, chả ra dáng gì của người miền núi suốt ngày trèo đèo lội suối. Nghe dân trong vùng kể là, ngày xưa khi đức vua Phật từ bỏ ngai vàng điện ngọc ở Kinh Thành đến sườn đông dãy Long Sơn xây chùa tu tịnh. Vua mới lên thay, bèn đưa hết các cung tần mỹ nữ của vua cũ về đấy làm nhà, cày ruộng, dệt vải dưới chân núi để thờ vọng Đức Ngài. Đang quen sống trong nhung lụa, phải sang sống đời thôn giả, nhiều bà chịu không nổi. Và không chịu nổi cảnh cô liêu của rừng núi nữa, bèn đâm đầu xuống con suối chân núi chết. Đức vua Phật biết tin, thương xót, Ngài cho lập chùa giải oan cho các bà ấy. Chùa bây giờ vẫn còn bên sườn đông. Một số nàng cung nữ còn trẻ, khỏe, không cam chịu chết, cũng không chịu sống cuộc đời héo mòn cô quạnh, bèn băng rừng đi về phía Tây. Những nàng cung nữ tràn trề khát vọng sống ấy đã gặp những chàng trai của rừng Tây Long Sơn. Và họ đã cùng nhau giao duyên, rồi sinh con đẻ cái, lập nên bản mền. Có một quy luật tự nhiên đã được kiểm chứng là con gái thường giống mẹ. Các bà cung tần mỹ nữ của vua xưa đương nhiên là đẹp. Thế nên, con gái các bà ấy sinh ra ở bản mền sau này cũng đẹp. Nhưng cũng có một quy luật mà dân gian cũng đã ngầm thừa nhận là gái đẹp thường lẳng. Mãi sau này, khi tôi đọc được một quyển sách về y sinh học, tôi mới ngẫm ra rằng điều ấy là có lý. Cái làm nên má đỏ môi hồng, tóc mây mắt ướt. Cái làm nên eo thon vú nở mông tròn, khiến cho các đấng mày râu, từ anh hùng trượng phu đến tiểu nhân đê tiện, mê đắm hết đời trai không dứt nổi. Chung quy cũng chỉ từ vài miligam cái chất nội tiết tố nữ, estrogen mà ra. Đang từ một cô bé gầy khẳng khiu, một sớm kia thức dậy, một cơn lũ estrogen từ đâu sinh ra đổ ập vào huyết quản của nàng. Thế là mắt nàng long lanh lên, môi nàng thắm ra, và nàng thấy cơ thể mình nở nang từng ngày. Rồi nàng nhìn cậu bạn trai thường ngày vẫn mặc quần đùi sang nhà chơi, thấy thẹn thùng. Và rồi trái tim nàng tự dưng loạn nhịp. Nàng biết yêu, nàng thấy cuộc đời thật là kỳ diệu. Nhưng nếu tạo hóa không sinh ra mấy miligam estrogen ấy, thì làm sao trái tim nàng thổn thức khi thấy một chàng trai trong tầm mắt của mình? Nhưng khốn khổ hay hạnh phúc? Cho những cô nàng xinh đẹp, cho những cô gái hậu duệ cung tần mỹ nữ xưa của bản mền. Khoa học cũng đã chứng minh những người con gái đẹp thường được ông trời, ông ấy ưu tiên cho hơn người chút estrogen thần kỳ. Nên mắt họ long lanh hơn, ngực họ tràn trề hơn, và cái vùng phồng thực bí ẩn của họ cũng tốt tươi, phì nhiêu hơn. Thế nên, họ tràn đầy khát vọng sống. Bản năng nữ của họ lúc nào cũng hiển hiện ra bên ngoài vô thức mời mọc. Họ lẳng, như dân gian gọi. Gái bản mền, lẳng nổi tiếng vùng Long Sơn. Đầu bản, ở cái gộp đá trên bờ suối, có một cái hang. Dân quanh vùng vẫn gọi đấy là hang đá đĩ, là vì nhìn từ xa xa thì nó giống hệt như cái đĩ của đàn bà con gái. Mép hang là hai nếp đá gan gà nâu sậm, khép mở rất hư tình. Cũng uốn một đường mềm mại lên trên đỉnh hang với một nếp gấp hơi nhô ra. Dưới cái nếp ấy, một dòng nước trong vắt không bao giờ cạn, ngày đêm chảy cong cong xuống bãi sỏi cuội phía dưới. Đấy cũng là bãi tắm ưa thích của các cô nàng trong bản. Xung quanh cửa hang, rêu, dương sỉ, mọc lan man thành một thảm xanh mượt như nhung. Ở gần thì chả ai để ý nó giống cái gì, chỉ biết là nước từ cái khe nhỏ chảy ra rất mát, rất ngọt. Nhưng đứng ở xa mà ngắm, thốt nhiên người ta bỗng nghi ngờ đây không phải là tự nhiên mà có khi do con người sắp đặt. Đem điều nghi ngờ ấy vào hỏi dân bản, họ chỉ cười, ai hơi đâu mà đi làm cái ấy, mà làm sao được, rời sinh ra thế nào thì vẫn vậy thôi. Núi rừng nghìn năm nay có thay đổi gì đâu. Hồi còn tại ngũ, anh Vũ cũng đã theo bọn bạn vào bản mền chơi ban đêm. Thấy gái bản đẹp thật, mê quá, nhưng chưa được sờ múi chút gì. Hôm nhận quyết định ra quân, thanh toán, làm giấy tờ xong thì đã quá chiều. Anh Vũ khoác ba lô, rời doanh trại, rẽ vào bản mền xin ngủ nhờ. Đã có khối trường hợp chiều nhận quyết định ra quân, tối bên kia biên giới nứng lên, nã sang vài quả pháo, thế là báo động, cắm trại, thu hồi lại quyết định. Lính tráng về sau rút kinh nghiệm, cứ có quyết định là thằng nào thằng nấy chạy biến ra dân ngủ nhờ. Anh Vũ vào nhà ông Lửng, một nhà có quen biết dịp tiểu đội Vũ đến làm giúp đào cái ao thả cá sau vườn. Ông Lửng có nhiều con, 3 trai, 5 gái. Một số lấy vợ lấy chồng, một số chưa, nhưng rất hay tụ tập ăn uống, rồi ngủ lại cả ngôi nhà sàn bằng gỗ rất to của ông bố. Thấy Vũ vào, ông Lửng cười, chỉ cho chỗ để ba lô, cũng sẽ là chỗ nghỉ qua đêm. Chỉ lát sau, đã thấy Thùy, con gái út ông Lửng, bê một chảo gà sáo gừng thơm nức ra sàn. Thùy mới khoảng 16-17 gì đấy, khá xinh. Bữa ăn hôm ấy có gà sáo, măng đắng luộc chấm muối ớt và canh rau cải rừng. Có lẽ đấy là bữa cơm ngon nhất đời của tao từ bé đến lúc ấy. Anh Vũ nói thế. Rượu thì khỏi phải nói. Mỗi người chúc tao một bát. May mà rượu men lá nên tao vẫn trụ được. Lúc ra đầu sàn rửa chân tay mặt mũi để đi ngủ thì Thùy đang rửa bát ngoài đó. Nàng nhìn tao rất lạ. Rồi nói nhỏ. Tối mẹ ngủ say rồi, em ra với anh nhé. Tao không tin vào tai mình nữa.